Đó là để nói rằng nếu mình nhận, mình biết mình có cái thật đó, thì vị thầy mới ấn chứng cho mình, đó là trao cây gậy. Còn nếu mình không nhận ra mình có cái đó, thì tức là cây gậy của mình với ông thầy ông lấy mất rồi, phải không? Đó. Thầy mới nghe nó rất là phi lý, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Nếu quý vị tu nhà thiền là cốt trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng cái tâm của quý vị, rồi quý vị ngộ được bản tánh, thì như vậy chỉ thẳng tâm tánh đó mà quý vị không nhận, thì có ông thầy nào truyền y truyền bác gì cho không? Mình không nhận ra bản tâm bản tánh thì ai truyền y truyền bác cho mình? Như vậy thì mình nhận bản tâm bản tánh rồi, ông thầy truyền y truyền bác là truyền cái gì? Là chẳng qua là một cái chứng tích để cho mọi người biết rằng ông đó ông có cái nhận ra thấu đáo, cho nên ông thầy ông đưa cái gậy, đưa cái y đó làm chứng rằng người này ông đã tin tưởng, thế thôi, chứ không phải cây gậy hay là chiếc y hay cái bát đó là cái gốc của sự truyền, mà còn cái tâm tánh kia cũng không phải ông thầy ông cho được nữa, phải không? Mà chính của người đó, họ tự nhận ra, họ biết được, rồi ông thầy ông ấn chứng rằng được. Nhưng mà ấn chứng bằng lời nói không thì nó không có cái bằng chứng để người ta tin, buộc lòng cho món đồ, một kỷ vật, phải không? Một kỷ vật để làm kỷ niệm cho mọi người tin rằng đó là cái người ông thầy ông tin tưởng, vậy thôi. Đó. Rồi cứ lấy cái kỷ vật đó làm cái sở, làm cái của quý, rồi làm cái chỗ cứu kính để dành với nhau, thì tốt hay xấu, đúng hay sai? Bởi vậy cho nên khi mà người ta rượt tiền lục tổ để giật y bát lại, thì ngài nói sao? Y bát là để chứng tín, chứ không phải là cái để giành giật. Mà giành giật được cái bát đó mình làm tổ được không, nếu mình chưa ngộ đạo? Như vậy thì cái giá trị ở chỗ nhận ra, chứ không phải giá trị ở cái y cái bát. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm của cái người tu. Sự truyền thì thật ra không có gì để truyền hết, nhưng mà biết cái người đệ tử đã thâm nhập được cái chỗ căn bản Phật tổ muốn chỉ muốn nhắc, tự họ đã nhận ra được rồi, cho nên phương tiện gọi là truyền, chứ không có gì để truyền hết. Sáng biềm cũng chẳng ít, đã trói còn buộc à. Bởi vì tất cả cái ngôn ngữ văn tự nói ra đó đều gọi là sắn bìm, dây sắn dây bìm, nó làm cho người ta phải bị trói buộc thêm, chứ không có lợi. Đó, cho nên càng nói nhiều thì tức là càng có sắn bìm nhiều, mà đã có sắn bìm nhiều tức là đã trói buộc người ta nhiều, chứ không có lợi gì. Dần dần nó thôi thôi đừng nói nữa. Nói nhiều rồi. Thế nhưng bất đắc dĩ, kệ ngắn lặp lại mà. Thôi chuyện bất đắc dĩ lặp lại bài kệ này cho quý vị nghe chơi thôi. Cho nên sau này tới chừng già cái ổng đem đốt hết trơn, mà khá sao có ai họ siêu được, mớ để còn ghi lại đó. Rồi theo sau bài xong cái tướng này, tức là có lẽ sau này có họa một cái hình ảnh mà đây không có để. Như vậy qua cái đoạn này chúng ta thấy một cái ông vua nghe một cái quyển lục được ông thầy ông giảng thâm nhập, rồi là làm cái bài kệ để dân trình, thì thật là thấu đáo, đáng cho chúng ta nể phục. Như vậy chúng ta mới thấy nghe là một ông vua lo diệt nước diệt dân mà còn ham tu ham học đạo và thấu suốt được đạo lý như vậy, thì chúng ta là cái người ham học đạo từ bé đến giờ, nghe giảng cũng nhiều bằng 3 bằng 7 ổng mà thông suốt chưa, trình tôi coi. Đó là cái dở của mình. Ngài Huyền Quang Danh Thư đáp lại lượt nói: chỉ một cái này liền nuốt hết lùm gai gốc, thấu qua vòng kim can, là thời tiết gì vậy? Ngài thực thêm một tắc xưa trình vua: giống như người xưa nói, bên phải mời chú cước tụng ra, chẳng cần nghe dưới một câu thực lại, chẳng cần xé nát, chẳng cần gậy hét, chẳng cần phủi áo liền đi, hãy mau vì thành tăng đem một câu nói lại. Thì sư Huyền Quang đọc cái bài kệ này rồi thì ông liền nói câu này, câu ông khen: chỉ một cái này, một cái này tức là cái chỗ mà trình bày đó thấu suốt được đó, liền nuốt hết lùm gai gốc, thì bao nhiêu thứ gai gốc đều nuốt sạch rồi, không còn gì trở ngại nữa, thấu qua vòng kim cang. Giờ vòng kim cang nó cứng nhưng mà cũng đã vượt qua được nó. Như vậy là thời tiết gì vậy? Tức là cái chỗ mà đã phúng cái thùng sơn, đó là chỗ phúng được thùng sơn rồi đó. Nhưng mà khi biết đã phúng thùng sơn, cũng muốn nhà vua trình thêm một chút ít gì sao nữa để cho chắc. Cũng như cái chỗ mà tôi nói, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghe Tổ Huệ Khả nói rằng con đã bạc hết các duyên, thì nghe nói bạc hết các duyên thì như vậy là biết rồi, biết đã đến cái chỗ đáng khen rồi. Nhưng mà phải hỏi thêm, phải thêm một câu để gạn lại, coi chừng rơi vào không đó, coi chừng rơi vào không. Câu đó là cái câu gạn lại để coi thử sự thiệt đã thấy tới đâu. Thì nó rõ ràng thường biết không sao được. Thì ông thầy gật đầu liền. Thì cái đây cũng vậy, tuy rằng khen mà dẫn thêm câu, giống như người xưa nói, bên phải mời chú cước tụng ra, chẳng cần nghe dưới một câu thực lại. Bên phải mời chú cước tụng ra, chẳng cần nghe dưới một câu thực lại, chẳng cần xé nát, chẳng cần gậy hét, chẳng cần phủi áo liền đi, hãy mau vì thành tăng đem ra một câu nói lại. Như vậy thì nói đơn giản hơn. Thì bây giờ không được dùng chữ giải thích, không được dùng câu nói, cũng không được dùng xé nghe đưa thơ rồi xé bỏ, cũng không cần dùng gậy hét gậy đập, cũng không cần hét, không cần phủi áo liền đi. Bây giờ thử vị thành tăng nói một câu thôi, không cho giải thích, không cho nói, không cho xé bỏ, không cho hét, không cho gậy, không cho phủi áo, và ông nói cho tôi câu. Quý vị nói được câu đó không? Nói câu thì sao? Bởi vì cái thuật cái nhà thiền, khi mà tới chỗ không nói được, người ta hét lên tiếng, người ta lời rồi, bây giờ cấm không cho hét. Còn nói không được, đập cho gậy, giờ cấm không cho đánh, không cho dùng gậy. Có chỗ thì đưa thơ, giả cái gì đó, cái đấy, xé bỏ, bây giờ cấm xé, không cho xé. Rồi, có chỗ thì nghe chỗ đó ta nói rồi, thì mình nhận được, nhưng mà mình thấy cái đó đối mình cũng là thừa, phủi áo đứng vậy đi, bây giờ không cho phủi áo đi, giờ nói một câu. Đó là một cái câu mà thật là khó nói, phải không? Vua xem xong lấy bút phê vào phía sau: chỉ cần nghe dưới một câu, chỉ cần xé nát, chỉ cần gậy hét, chỉ cần phủi áo liền đi, chỉ vì hòa thượng đem câu nói lại. Tất cả cái không cho thì nó cho, cái không làm nó làm cái đó kìa, rồi đủ. thì như vậy chúng ta mới thấy, nếu mình là bị mấy câu của ngài Huyền Quang nói chắc mình không biết làm sao, ngồi lắc đầu không biết gì làm sao. Thì ông nói rằng như vậy thì nếu mà không cho thì tôi làm. Ngay dưới đó một câu Rồi tức là ngay dưới đó, ngay cái dưới câu đó, cho một câu rồi xé nát bỏ đi, gậy hét phối áo liền đi, chẳng gì hòa thượng đem câu nói lại, biểu đem câu nói lại cho tôi, chẳng gì hòa thượng đem câu nói lại. Là ngay dưới đó, ngay cái dưới câu đó, cho một câu rồi xé nát bỏ đi, gậy hét phối áo liền đi, chẳng gì hòa thượng đem câu nói lại, biểu đem câu nói lại cho tôi, chẳng gì hòa thượng đem câu nói lại. Cái không cho thì làm, cái biểu làm thì nói chẳng làm. Đó là trả lời ông thầy rồi. Quý vị nghe nó có lạ đời chưa? Trung sứ Phạm Nhân Khanh đem đến cho ngài Huyền Quang, sư một phen xem thấy liền thầm nhận, bèn nói: người sư nói người đến ngay được chỗ chẳng nghi, thì giả sử nghịch hay thuận, muôn cảnh hiện tiền, thấy như chẳng thấy, tôi nhận được rồi, xong còn một việc thừa, đợi giáp mặt dâng lên. Tuy nhiên đó là chỗ được rồi đó, nhưng mà còn thừa một chút để bữa nào gặp mặt tận mặt rồi sẽ nói thêm. Sau đó Huyền Quang đến gặp vua trò chuyện như bàn việc trong nhà, vừa mở lời liền biết chỗ nơi. Vua lại ra chiếu thỉnh ngài Huyền Quang đến thiên trường giảng hoàng bá tâm yếu. Từ khi sư đã nhận y bát của tôn giả Phổ Tuệ ở Côn Sơn đến lúc ra trụ trì đều nhờ sức vua duy trì, đến khi xây dựng chùa Đại Tư Quốc ở Côn Sơn cũng đều do vua giúp cho gần 10.000 người làm, thí vàng bạc tính có hàng ngàn. Thì như vậy coi như Phật sự của ngài Huyền Quang làm được sau này là đều do vua Trần Minh Tông ủng hộ, ủng hộ các chùa, ủng hộ làm Phật sự. Đó là cái chỗ đặc biệt của vua Trần Minh Tông. Cái đoạn kế hai câu đầu là dư, hai câu trên là dư, bỏ hai câu đó. Đến trong mùa hạ khoảng năm Ất Mùi, cái chỗ này nó là cái nghi, sợ nó là sai, nên tức là đúng là năm Bính Thân. Năm 1356, vua mời Cảnh Quy giảng tập Nhân Thiên Nhãn Mục, chứ không phải Nhãn Lục, Nhân Thiên Nhãn Mục, và mời ngài Kim Sơn đến chứng minh. Vua lại ra chiếu mời ngài Kim Sơn giảng Bích Nham Tập, nghiên cứu đại ý về tụng cổ của Tuyết Đậu. Vua lại làm bài thiền học Chánh Tông, Chánh Tông Minh, trình ngài Kim Sơn, nói ở đây tôi nói thêm, tại sao đến đoạn này thì nhà vua chỉ mời thiền sư Cảnh Quy giảng Nhân Thiên Nhãn Mục, mời ngài Kim Sơn đến chứng minh, rồi mời ngài Kim Sơn giảng Bích Nham Tập, vân vân? Thì có nhiều người lại quên ngài Huyền Quang, ngài tịch năm 1334, mà đến năm này là năm 1356, tức là ngài Huyền Quang là tịch mất rồi, cho nên không còn ngài Huyền Quang mới mời ngài Cảnh Quy, ngài Kim Sơn giảng. Để người ta nghe ngài vua Minh Tông nói ngài Cảnh Quy, ngài Kim Sơn cũng là đệ tử của tổ trước, hay là nói cách khác cũng là cái người được kế thừa làm tổ thứ ba, rồi tưởng như vậy là ngài Kim Sơn là tổ thứ ba mà quên ngài Huyền Quang. chẳng qua là ngày quyền quan, ngày tịch, rồi nhà vua mới mời những vị này giảng. Mà những vị này thì nhà vua coi như vị tổ thứ ba vậy, chứ không phải là tổ thứ ba thiệt. Cho nên trong cái lời của nhà vua nói: tổ sư thiền vốn không lời, thế nào nói học? Tổ sư thiền là không lời, mà thế nào nói là học? Nếu có chỗ để học là đem lầm đến lầm rồi. Nếu có chỗ nói học để mà mình học thì như vậy đem lầm đến lầm rồi, tức là đem cái sai đến cái sai rồi. Tâm vốn không tà, thế nào nói chánh? Tức là tâm, tâm tức là chỗ chủ yếu thì nó không có tà, nó không có lệch, thì đâu có nói chánh. Có tà mới nói chánh. Nếu có chỗ chánh, thuốc liền thành bệnh. Như vậy thì có nói tà, có nói chánh thì thuốc đó thành bệnh. Cũng như thiền không có học mà nói học, đó là lầm. Mà nói không học, thiền không học, tại sao mời mấy ông thiền sư tới giảng? Có học không? Nếu không học thì bảo tôi giảng làm gì? Như vậy thì không học mà học. Cũng như không có tà, nhưng mà vì có lệ cho nên mình phải nói chánh. Hàng thiền học phải nhằm nơi chính mình mà tìm, chúng sanh vốn sẵn có. Người học thiền thì phải ngay nơi chính mình mà tìm. Chúng sanh vốn sẵn có, tức là tất cả chúng ta ai ai cũng có sẵn hết, chứ không phải mới. Nói là tánh, là tâm. Tâm cốt tại sáng, tánh cốt tại thấy. Sanh tử dù có dời đổi mà trước sau chẳng có biến, tức là chẳng có biến đổi. Đây nói tánh là tâm, tâm cốt tại sáng, tánh cốt tại thấy. Tại sao nói mấy cái từ này? Nói tánh, nói là tánh, là tâm. Bởi vì người ta hay nghi cái chỗ tâm và tánh. Người ta nói kiến tánh chứ ít ai nói kiến tâm, phải không? Nói tu thiền được kiến tánh, ngộ đạo thành Phật thì chữ kiến tánh, chứ không có nói kiến tâm. Như vậy thì tánh với tâm nó khác ở chỗ nào? Mà ở đây thì nhà vua nói là tánh, là tâm. Tại sao vậy? Bởi vì chữ tánh là cái gì không có đổi dời, không có xê dịch. Còn cái gì đổi dời xê dịch thì nó không phải tánh. Thí dụ, ta thường dụ cách cho dễ hiểu, nói rằng lửa mà nó phát ra ánh sáng cháy rần rần, đó là cái tướng của lửa. Còn lửa nó nóng, đó là tánh của lửa. Cái nóng là tánh của lửa, còn cái tướng cháy rần rần là tướng của lửa. Như vậy thì cái tướng của lửa, có tướng lửa rơm, có tướng lửa than, có tướng lửa trống, lửa đủ thứ. Cái thì thấy cháy rần rần, cái thì nó cháy ngầm ngầm, âm ỉ, vân vân. Tướng nó có sai biệt, nhưng tất cả lửa, lửa nào thì sao? Cũng là nóng hết á. Lửa than nóng, lửa củi nóng, lửa rơm cũng vẫn nóng, lửa nào cũng là nóng. Thì cái nóng là cái không thay đổi, còn cái tướng là có đổi thay. Như vậy thì cái tánh nóng là cái tánh của lửa, cũng như cái tánh ướt là cái tánh của nước. Còn cái tướng, cái tướng thí dụ như tướng lỏng, hay là cái tướng đặc, hay là cái tướng cứng. Ví dụ như nước lỏng thì tánh nó cũng vẫn ướt. Nước mà nó hơi đặc, nấu cái này cái nọ nó hơi đặc thì cũng ướt. Còn nước cứng như nước đá nó cũng vẫn là ướt. Cái ướt là cái tánh. Mà cái hình tướng hoặc là lỏng, hoặc là đặc, hoặc là cứng đó, hoặc là hơi, nó đẹp, đó là cái tướng của nước. Như vậy cái tánh là cái không thay đổi. Như vậy thì tại sao nói tánh là tâm? Bởi vì tâm của chúng ta nó có hai phần, nói theo Kinh Lăng Nghiêm, tâm chân và tâm vọng, phải không? Cái tâm mà lăng xăng suy nghĩ, tính toán hên thua phải quấy, cái tâm đó gọi là cái tâm vọng. Thì tâm đó luôn luôn là sanh diệt, tốt xấu phải quấy nó hiện đủ hết, thay hình đổi dạng luôn luôn, nên tâm nó gọi là tâm vọng. Còn tâm là cái biết hằng hữu, như mắt là thấy, tai là nghe, mũi là ngửi, lưỡi là nếm. Nó biết nếm, biết ngửi, biết thấy, biết nghe, thì lúc nào nó cũng biết. Thì cái biết không có đổi dời đó thì gọi là tâm. Mà cái biết đó là kiếp cái biết thật, còn cái biết suy nghĩ lăng xăng là cái biết giả. Cho nên cái biết giả gọi là biết vọng, mà cái biết thật gọi là cái biết trên. Mà cái biết trên đó nó không có đổi thay, cho nên cũng gọi là tánh. Nè, cái tánh là vậy, là cái không có đổi thay. Cho nên nói là tánh là tâm. Nè, nói tánh là tâm đó. Tâm cốt tại sáng. Nói tâm là tại sao gọi là tâm? Vì nó có cái sáng, có cái biết. Tại nó sáng nó biết cho nên gọi là tâm. Tánh cốt tại thấy. Còn cái tánh là cái nó hằng hữu, luôn luôn nó sẵn có, cho nên cốt tại thấy. Sanh tử dù có dời đổi mà trước sau chẳng biến. Dù có cái chết sống đổi dời, thân có khi sinh khi diệt, mà cái tánh thấy, tánh nghe, hay là cái tâm chân thật đó, nó không có biến dời. Đến người sau thì khoe bài kỳ lạ, nói ngang nói dọc, đầu lưỡi tự tại, xé rách da mặt người, móc còng mắt người, đi quanh giường đứng thẳng, phủi tay áo liền đi, ném cầu đánh trống giơ ngón tay le lưỡi. Chư tổ ứng cơ, tâm lão bà tha thiết, mỉm cười đưa cành hoa, một mình đâu có riêng khác. Thì như vậy, ông vua này ông cũng đọc kinh đọc sách nhiều quá, cho nên ông kể mình nghe cũng mệt. Đó, ông nói rằng về cái chân thật đó thì nó là đơn giản, nó là chung cùng, ai cũng có. Nhưng mà đến người sau, đến người sau tức là đến các tổ sau này đó, thì có vị bày ra những cái kỳ lạ, bày ra những cái kỳ lạ hay là những cái đặc biệt. Nào nói ngang, nói dọc, đầu lưỡi tự tại, muốn nói gì cũng được, nói ngang dọc cũng được. Thí dụ hỏi con chó có Phật tánh không? Nói không. Người khác hỏi con chó có Phật tánh không? Nói có. Đó là nói ngang, nói dọc, phải không? Nói gì cũng được hết. Xé rách da mặt người, tức là làm cho người ta phải quảng hốt, phải méo mặt méo mày. Móc tròng cái mắt người, làm cho người ta đứng tròng không biết nhìn để đâu cho trúng. Nó qua cũng trật, nó lại cũng trật. Cho nên móc tròng mắt người. Đi quanh giường đứng thẳng. Đi quanh giường đứng thẳng là ai? Tức là ngài Ma Cốc Bảo Triệt. Ngài Ma Cốc Bảo Triệt là khi nghe tới, khi tới hỏi một thiền sư rồi cái thì ổng đi quanh giường thiền, ổng chống gậy đứng thẳng, đó gọi là đi quanh giường thiền đứng thẳng. Và phủi áo liền đi, đó là cái hình ảnh của ngài Đức Sơn. Đức Sơn mà tới chỗ này Quy Sơn, khi tới Quy Sơn rồi thì nó vô nó hòa thượng, ngài Quy Sơn ông ấy nhìn thấy ông tính ông dở cái Phật tử đưa lên, cái ông xây mặt ông đi ra rồi tới ở ngoài cái rồi ông hối hận, ông trở vô đắp y áo vô đảnh lễ. Phải đảnh lễ rồi cái thì ngó nhìn lên cái ông, ngài Quy Sơn đưa cái Phật tử lên, cái ông phủi áo cái ông đi ra. Đó là phủi áo liền đi. Rồi ném cầu, tức là ngài tiếp phong, người ta tới để ta nói đạo lý là ông cầm cái cầu ông chọi người ta. Và cả đánh trống. Ngài đánh trống tức là ngài hòa sơn. Ai tới hỏi thế nào là Phật, biết đánh trống. Hỏi thế nào là Tổ, biết đánh trống. Nó trả lời con câu là biết đánh trống thôi, nên là đánh trống. Và thầy dỡ ngón tay, dỡ ngón tay. Thì đó là ngày câu chi, nghĩa là ai tới hỏi cái gì cũng đưa ngón tay. Đưa ngón tay thôi. Và là le lưỡi. Le lưỡi là quý vị nhớ ai không? Tức là ngày Hoàng Bá, khi mà tới chỗ ngày Bá Trượng, rồi yêu cầu Bá Trượng thuật lại cái chỗ sở ngộ của ngài ở Mã Tổ. Ngài Hoàng Bá ở ngày Bá Trượng kể lại rồi nói khi đó ta bị một tiếng hét, cái điếc tai đến 3 ngày hay là 3 ngày còn điếc tai, nghe nó cũng le lưỡi. Le lưỡi đó tức là le lưỡi đó. Như vậy thì chư Tổ ứng cơ tâm lão bà tha thiết, mỉm cười đưa cành qua, một mình đâu có riêng khác. Như vậy thì tất cả những cái hình ảnh, những cái phương tiện chư Tổ làm đó đều là vì cái tâm lão bà tha thiết, muốn cho người ta thấy, muốn cho người ta ngộ, chứ không phải có cái ý riêng nào. Rồi tất cả những cái đó đều không ngoài cái hình ảnh Đức Phật đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp mỉm cười, chứ không có chuyện gì lạ hết. Tất cả những cái hình ảnh sai biệt của chư Tổ sau này đồng cùng một cái tư cách, một cái ý nghĩa. Khi Đức Phật đưa cành hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười. Lời thơ tức là những lời la, lời hét, lời mắng, lời tế, những cái lời nói nhẹ nhàng, cốt đều trở về cái đệ nhất nghĩa, tức là cái nghĩa tột cùng đó thôi. Tổ sư Kim Sơn được tủy ngài Phổ Tuệ, chánh lệnh thực hành, nói quanh chỉ thẳng, có giết có tha, có buông có thu, có thu có buông, có cứu sống có giết chết, hiểu ta hay nghiêm trách ta, có lẽ kia chỉ là xuân thu. Chữ đã sửa lại, có lẽ kia chỉ là xuân thu. Mấy cái câu này nó rắc rối, rất là rắc rối. Để tôi nhắc lại cho quý vị nhớ. Tổ sư Kim Sơn được tỷ ngài Phổ Tuệ, chánh lệnh thực hành. Đó, cái câu này đó, người ta mới nói rằng ngài Kim Sơn là đệ tử của ngài Phổ Tuệ mà quên ngài Huyền Quang. Thì bởi vì dưới ngài Phổ Tuệ là ngài Huyền Quang, ngài Kim Sơn. Bây giờ ngài Huyền Quang tịch thì còn ngài Kim Sơn, cho nên nhà vua thấy ngài Kim Sơn coi như là đại diện cho ngài Phổ Tuệ. Thì cái chuyện đó là hợp lý chứ có gì đâu mà đâu có phủ nhận ngài Huyền Quang là vị Tổ thứ ba được. Nói quanh chỉ thẳng, có giết có tha. Nói quanh hay là chỉ thẳng, có giết có tha. Ở trong nhà thiền, cách nói quanh, cách chỉ thẳng, quý vị biết nói sao nói quanh, nói sao gọi là chỉ thẳng không? Nói chỉ thẳng thật là dễ thương, nhưng mà thật là người ta coi thường. Thí dụ như ngài gì, ngài Vô Nghiệp, thiền sư Vô Nghiệp, ai hỏi cái gì cũng nói một câu sao? Chớ vọng tưởng. Đó là nói thẳng rồi. Hỏi thế nào là Phật? Chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là đạo? Chớ vọng tưởng. Nói con câu chớ vọng tưởng, nó nói thẳng hay nói quanh? Là nói thẳng, nhưng người ta nghe người ta lại coi thường. Còn hỏi như hỏi thế nào là Phật? 3 cân gai. Nói thẳng hay nói quanh? Thẳng hay quanh? quanh ở đường nào? Tao hỏi thế nào là Phật, mà nói ba cân gai thì nói cái gì? Thì như vậy tôi chỉ dùng hai cái hình ảnh đó cho quý vị thấy. Hỏi thế nào là Phật? Chớ vọng tưởng. Không vọng tưởng thì cái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh tức là Phật hiển chứ gì, phải không? Thì đó là chỉ thẳng rồi. Còn hỏi thế nào là Phật? Ba cân ga, quanh thật thẳng. Thì như vậy nói ba cân ga mình không biết ba cân ga là sao, tại sao có ba cân gai? Nhưng mà thiệt ra nó ba cân gai thì còn nghĩ được cái gì, phải không? Nó ba cân gai cái bạc nghĩ đó là Phật, phải không? Như vậy thì cái nào mới nghe thì quanh, mà sự thật cũng là thẳng, phải không? Mọi khi nói thẳng mới nghe được coi thường. Bởi vậy nên các tổ sau này nói thẳng ít mà nói quanh nhiều. Thì quý vị mới nghe thì nói ba cân gai cái mình ngấn ra, không còn cái gì để suy nghĩ được hết. Mà không suy nghĩ được tức là Phật rồi. Còn cái này chớ vọng tưởng thì không khởi tưởng tức là Phật rồi. Thì như vậy cái nào cũng chỉ Phật rõ ràng. Nhưng mà ta nghe nó ba cân gai cái ta điếc lỗ tai. Cứ nghĩ tại sao mà khinh ông Phật quá, ta hỏi Phật mà nói ba cân gai. Hiểu như vậy thì mới thấy trong nhà thiền có chỗ nói quanh, chỗ nói thẳng, tất cả cái đó đều là phương tiện. Như vậy thì có giết, có tha, có buông, có thu. Có giết, có tha. Cái này thì cũng là rất là khó. Mà tôi đọc lâu rồi chỉ nhớ câu chuyện đại khái, chứ còn không nhớ rất kỹ được. Như nói giết, thì vừa có hỏi một câu. Hỏi một câu, thí dụ như tới Tổ Long Tế, hỏi thế nào là Phật? Ngài hét trầm tiếng. Đó là giết hay tha? Rồi có một vị tới hỏi ngài Triệu Châu, nói rằng con không còn một Phật, tâm không còn một Phật, thì như vậy nên làm thế nào, phải thế nào? Thì ngài biết buông, nó đã không có vật buông cái gì, nó buông không được thì mang lên. Như vậy nó buông đó là giết, không biết mang lên đó là tha. Như vậy thì nói những cái câu nói của các ngài, nhưng mà thiệt ra nếu là tâm không có một vật, không còn một vật, bây giờ phải làm sao? Đã không còn một vật mà hỏi làm sao nữa, tức là còn nghĩ phải có cái gì thêm, cho nên biết buông. Biết buông là buông cái nghĩ làm sao đó. Mà ông nói đã không còn một vật thì biết buông cái gì? Nên buông được thì mang lên. Không còn chỗ để buông thì tới chỗ rồi, thì nhận đó, ngay đó mà dùng. Cho nên mang lên. Thì thật là nó khéo. Nó khéo là mình nghe thì mình thấy lạ, sao mà kỳ. Biết buông, buông không được thì lên, thôi mang lên, phải có gì đâu mang. Như vậy cho nên này có giết, có tha, có buông, có thu, đủ thứ. Có cứu sống, có giết chết. Như vậy tất cả những cái đó, nào buông, nào thu, nào giết, nào tha, vân vân, thì đây hiểu ta hay nghiêm trách ta, tức là thông cảm mình hay là vỡ trách mình, vân vân. Có lẽ kia chỉ là xuân thu. Đây thì ông lại dẫn sách Nho, ông kết thúc nên hơi rối rắm cho mình. Bởi vì trong cái sách Xuân Thu á, là do Khổng Tử ông chép cái lịch sử đời Xuân Thu, như là trong kể lại cái nước Lỗ trong thời Xuân Thu qua 242 năm. Mà những lời ghi chép của ông á, thì ông vừa chép mà vừa có cái phê phán, lời phê phán rất là đanh thép. Bởi vậy cho nên ở đây dẫn cái câu chuyện đó để kết thúc. Hiểu ta hay nghiêm trách ta, có lẽ kia chỉ là xuân thu, tức là chỉ là cái lời hoặc là nghiêm phê phán bằng cách chê, hoặc là phê phán bằng cách kính nể vân vân. Đó là giống như trong sách Xuân Thu vậy, chứ không có gì khác. Còn không nhiều, nhưng mà giảng thì không hết. Thôi để dành bữa sau, vì còn có một số bài nó liên hệ kỳ sau tiếp. Và kỳ sau kết thúc luôn. Thôi tại đây hết. Trước khi nghỉ, tôi báo tin cho quý Phật tử biết ngày lễ Vu Lan ở tại đây. Ngày lễ Vu Lan đối với các chùa thì là cái ngày rất quan trọng tổ chức linh đình, nhưng ở thiền viện thì chắc quý Phật tử thấy cũng là đơn sơ, lạnh nhạt một chút. Tại sao mà không linh đình như các nơi? Bởi vì ở đây trọng tâm là tạo cái duyên cho tăng ni tu nhiều hơn là những cái thói quen, những cái tập tục nghi lễ của nhà đạo. Vì vậy mà những cái ngày lễ ở đây chỉ đơn sơ, nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nặng. Vì vậy mà ngày mai là ngày rằm lễ Vu Lan, thì ở đây chư tăng chư ni cúng Vu Lan bằng cách là thọ trai, rồi cầu nguyện cho tất cả vong linh được tùy phước tùy duyên sinh ở các nơi tốt nơi lành. Vậy đủ rồi, chứ không có tổ chức có cái lễ dân y áo hoặc gửi lễ cúng Vu Lan lớn. Nhưng mà 8 giờ thì tại chùa chư tăng sẽ tụng ba biến kinh Bát Nhã, hồi hướng phục nguyện, hồi hướng rồi phục nguyện cho tất cả vong linh. Và người Phật tử, những Phật tử mà vịnh hoạn vân vân cầu an thì chỉ là tụng kinh rồi cầu nguyện thôi. Đến 12 giờ thì thọ trai tiếp tục cầu nguyện. Nếu mà Phật tử nào như tôi đã từng nói, những cái rằm lớn ở đây, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, thì tôi đều có cái buổi lễ thọ tam quy ngũ giới. Thì nếu Phật tử ghi tên xin quy y thì ngày mai vào lúc 10 giờ, tức là 8 giờ chư tăng tụng tới 9 giờ xong, 10 giờ tới 11 giờ là lễ quy y. Thì quý Phật tử muốn quy y thì ghi tên ở nhà khách, để rồi ngày mai tôi làm lễ quy y cho quý vị từ 9 giờ đến 10 giờ. Rồi sau đó là thọ trai, và sau đó thì Phật tử tới lễ Phật trong ngày Vu Lan thì cũng mời quý Phật tử dùng một chút ít đạm bạc của nhà chùa. Không biết mấy ông tri sự với mấy ông tri khách lo cái gì đó, thì mai đãi nó sớm quá thì nó mất linh đi. Để bí mật một chút, để mai quý Phật tử tới là quý thầy sẽ đãi một chút vào buổi trưa cho vui, để có cái kỷ niệm ngày lễ Vu Lan. Chứ còn không thì thấy nó cũng tẻ nhạt quá. Đó là cái ý nghĩa ngày mai Vu Lan ở đây đơn sơ như vậy. Báo tin cho quý Phật tử biết. Thì tới đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trong Thánh Đăng Lục là kể lại năm ông vua nhà Trần do tu thiền cho nên ngộ được cái lý đạo, và cuộc sống cũng như giờ phút lâm chung có cái vẻ tự tại tốt đẹp. Thì giờ đây là cái phần chót của vua Trần Minh Tông, còn một phần chót này tôi xin giảng hết cho quý vị, rồi tôi sẽ phát yếu toàn bộ quyển Đăng Lục, đồng thời nhắc nhở thêm về sự tu hành cho tất cả tăng ni và Phật tử nắm cho vững đường lối tu thiền. Tới cái đoạn chót, vua sắp thăng hà có làm bài kệ trình ngài Kiếp Sơn. Đệ tử phô cảnh ở trong bệnh, gửi thiền tổ thứ ba Trúc Lâm. Bệnh nặng mang cả tuần, đêm nằm sáng uống thuốc, hạt gạo chẳng dính răng, hạt hạt đều nhai đến. Như có người hỏi mùi vị thế nào, đáp không mùi vị. Vua lại trình thêm bài kệ: chứa thuốc để trị bệnh, không bệnh thuốc đâu cần. Nay cơm gạo có không, người không miệng nhai được. Đó là cái bài kệ ông trình trước khi ông tịch cho một thiền sư ngài Kim Sơn, cũng ở trong cái hệ đệ tử của Tổ Pháp Loa. Như vậy thì trong bài kệ này chúng ta thấy như thế nào? Đệ tử cảnh vô, tức là cái hiệu của ông, ở trong bệnh, tức là đang bệnh, gửi thiền tổ thứ ba Trúc Lâm. Bởi vì ngài Huyền Quang là tổ thứ ba, tức là coi như là đệ tử của ngài Pháp Loa, tổ Pháp Loa là thứ hai, thì ngài Kim Sơn cũng là đệ tử của ngài Pháp Loa. Nhưng vì ngài Huyền Quang tịch rồi, cho nên coi ngài Kim Sơn cũng như cái người thế cho ngài Huyền Quang là cái đời thứ ba trong hệ phái Trúc Lâm. Bệnh nặng mang cả tuần, đêm nằm sáng uống thuốc đó. Bệnh nặng cả tuần lễ, ban đêm thì nằm mà ban ngày thì uống thuốc, đó là bệnh trầm trọng rồi. Nhưng mà hai câu này, hạt gạo chẳng dính răng, hạt hạt đều nhai đến. Nếu mà nói cho dễ hiểu, hạt gạo chẳng dính răng, hạt hạt đều nhai nát. Đó là những cái câu trong nhà thiền nói nó ngược ngạo. Nghĩa là hạt gạo chẳng dính răng thì tức có ăn không? Không ăn mà hạt nào cũng nhai nát hết. Là sao vậy? Không ăn mà tại sao mà nhai nát? Đó là cái ý nghĩa nói lên rằng đến cái chỗ này thì không còn có cái dụng công để mà ăn, để mà sống, nhưng mà nó luôn luôn sống, cho nên hạt hạt đều nhai nát. Như có người hỏi mùi vị thế nào, đáp không mùi vị. Như vậy nhai nát thì có mùi vị gì? Đáp không có mùi vị gì hết. Sao vậy? Bởi vì chúng ta quen nơi mũi thì nghe thơm hôi, nơi lưỡi thì nghe ngon dở, phải không? Thơm hôi, ngon dở, vân vân, tất cả cái mùi, cái vị đó là đều từ cái tướng đối đãi tạm bợ mà có, không có thiệt. Vì vậy mà chỗ chân thật nó không còn đối đãi, không còn đối đãi cho nên không có mùi vị. Đó là cái ý nghĩa bài kệ trình ở trên. Bây giờ tới bài kệ chót, vua lại trình thêm bài kệ: chứa thuốc để trị bệnh, không bệnh thuốc đâu cần, nay cơm gạo có không, người không miệng nhai được. Như vậy thì ông vua khi gần tịch mà ông làm kệ ông trình, ông nói rằng người ta chứa thuốc để là trị bệnh, nhưng giờ có người không bệnh thì thuốc đó làm sao, chứa để làm gì? Nếu không bệnh thì thuốc chắc cũng để móc để mèo thôi, vô nghĩa. Như vậy thì thuốc là trị bệnh, mà không bệnh thì đâu có cần thuốc. Nè, nay cơm gạo có không, hoặc là có cơm gạo, hoặc là không cơm gạo, người không miệng nhai được. Cơm gạo là để ăn, mà người không miệng ăn được không? Không miệng làm sao ăn? Vậy mà không miệng ăn được. Như vậy để nói ngược ngạo rằng cơm gạo là để cho người ta ăn, người ta sống. Nhưng bây giờ có người không ăn, không có miệng mà vẫn ăn, mà vẫn sống. Mà vẫn sống thì có ăn không? Vậy thường thì chúng ta nói có ăn mới có sống, còn không ăn là không sống. Bây giờ có người không miệng, không miệng có nghĩa là không ăn mà hiện hữu là sống, thì như vậy đó coi như không miệng mà ăn được hết, cho nên sống nhằn mà chết, phải không? Đó là cái nhìn của vua Trần Minh Tông khi sắp tịch. Ông trình kệ tới ông thầy, thì trong bài kệ đó nguyên chữ Hán ở trên nói rằng: đệ tử vô cảnh bệnh trung, ký trúc lâm tam đại thiền tổ, bảo kha dục hiệp tuần, dạ ngoạ trú phục dược, bất khiết nhất lạp mễ, lạp lạp gia giáo trước, như hữu nhân vấn, tư vị như hà, đáp vô tư vị. Đó, bài kệ kế: xuất dược dục trị bệnh, vô bệnh an dụng dược, kim hữu vô mễ phạn, vô khẩu nhân giảo trước. Vua lại đưa thơ thỉnh ngài Kim Sơn đến thăm bệnh tại phòng tăng ở Động Thiên. Tháng Giêng năm Đinh Dậu, niên hiệu Thiệu Phong thứ 17, 1357, vua xuất một sâu, chứ không phải một khâu, một sâu chuỗi bằng vàng làm vật tặng, làm vật tặng sư để từ biệt. Đến ngày 19 tháng 2, vua lặng lẽ thân hà, chẳng uống thuốc, chẳng ăn dùng, hưởng thọ 58 tuổi đời. Còn một số bài kệ tụng của vua làm được chép trong Côn Sơn Thành Khuê Tập. Như vậy chúng ta thấy một ông vua mà đến khi bệnh sắp chết vẫn an ổn làm kệ trình cho thầy, và sau khi trình kệ rồi mời thầy tới phòng để nói chuyện, và cuối cùng tặng vật, và sau hết thì từ giả cuộc đời. Như vậy để thấy rằng đời trần những ông vua ngộ được lý thiền đối sự chết sống, các ngài rất là thảnh thơi, không lo, không buồn, không sợ. Đó là một cái điều rất là đáng quý để cho sau này chúng ta học tập. Về trong cái cuốn Côn Sơn Thành Khuê Tập, ở đây tôi có trích một bài của vua Trần Minh Tông. Bài này trong đó không có, giờ tôi đọc lên cho quý vị nghe rồi sẽ giải thích sau. Cái bài đó để là giới am ngâm. Chữ giới này là cỏ, là tranh. Giới am bán gian khả dung tích, ngột ngột đằng đằng, tự vô nhật, tự độ nhật, bách điểu bất lai xuân trú nhàn, tiêu nhiên tứ bích chanh vô vật, vật nhược vô trần bích bất lập, mê lư giới tử tùng hà nhập, thùy nhân tư phá giới am trung, thất lộ tiện sử thiên ma khắp, cơ lai bảo khiếp cơ lai bảo khiếp phạn nhất bát, thanh thủy mãn bình khả tiêu khát, đằng sàn chẩm thượng trát ngọ miên, chỉnh thị cá trung chân khoái hoạt, kinh giả bất khang Phật bất nghĩ, y nhãn hà vi kim tiết quý, khách lai vấn cập bản lai nhân, nhận kháng y tiền hoàng bất thị, hưu 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 ngoại bích khổ thi công, phất phất tỷ khổng cổ kim đồng, giới am tất cánh vô kỳ vật, chỉ ma mi hoành tỷ trực ông. Thì tôi dịch ngâm am tranh, nửa gian tranh nửa gian am tranh dung tất cả, ngơ ngơ ngáo ngáo qua ngày tháng, trăm chim chẳng đến ngày xuân nhàn, thảnh thơi bốn vách thật không vật, vật nếu không vách sao đứng vững, muôn ngàn vật nhỏ từ đâu đến, ai người xem thấu trong am tranh, lạc lối khiến cho thiên ma khóc, đói đến ăn no một bát cơm, nước trong đầy bình đủ giải khát, giường mây trên gối ngủ ngon lành, chính ngay trong ấy rất vui thích, kinh chẳng xem Phật chẳng nghĩ, trị mắt đâu cần mạt vàng quý, khách sang hỏi đến người xưa nay, nhận thấy như xưa vẫn chẳng phải, thôi thôi tìm ngoài luống nhọc công, chẳng chẳng lỗ mũi xưa nay đồng, am tranh rốt cuộc không vật lạ, mài ngang mũi dọc chỉ là ông. Như vậy ông vua mà ông viết cái bài ngâm am tranh này nghe rất là thích thú, cho nên là tôi dẫn ra đây giải thích cho quý vị thấy cái đặc biệt của ông. Bốn câu đầu: nửa gian am tranh dung tất cả, ngơ ngơ ngáo ngáo qua ngày tháng, trăm chim chẳng đến ngày xuân nhàn, thảnh thơi bốn vách thật không vật. Như vậy thì cái am tranh này là cái am tranh ở ngoài, ở trên rừng, trên núi. Hay am tranh gì? Ngài Trần Minh Tông nhìn thấy cái thân này ví như cái am tranh vậy đó, cái thân này như cái am tranh. Tại sao không như cái am ngói, am gạch mà lại là am tranh? Nửa gian am tranh, am tranh nhỏ xíu thôi, dùng tất cả mà chứa tất cả. Đó là cái câu mở đầu. Ngơ ngơ ngáo ngáo qua ngày tháng, ở trong am tranh đó ngơ ngơ ngáo ngáo tức là không có lanh lợi. Người ở trong am tranh đó ngơ ngơ ngáo ngáo không có lanh lợi, thì người ở trong đó là người nào? Như vậy trong cái am tranh có một con người ngơ ngơ ngáo ngáo. Ngơ ngơ ngáo ngáo là lanh lợi hay là khờ khạo? Khờ có phải là ngu không? Đó là một vấn đề tôi sẽ giải thích sao. Trăm chim chẳng đến ngày xuân nhàn, nếu mà không có chim bay đến thì ngày xuân nhàn lắm, thảnh thơi lắm. Thảnh thơi bốn vách thật không vật, bốn vách của cái am này nó không có vật gì. Tại sao lạ vậy? Thì đây để diễn tả mang cái thân này. Thân này giống như cái am trăm, nó có bốn tấm vách bọc chung quanh. Bốn tấm vách đó thì chúng ta hiểu rõ là tứ đại rồi. Mà trong am trăm đó có một người ngơ ngơ ngáo ngáo ở trong đó. Tại sao người đó ngơ ngáo? Tức là đói biết ăn mà thì ngủ, không có lanh lẹ, không có khôn ngoan xảo trá. Đó gọi là người ngơ ngáo, ngơ ngơ ngáo ngáo. Đói thì ăn, mệt thì ngủ đó, không ngơ ngáo là gì? Phải không? Có một người đó ở trong am tranh. Mà nếu am tranh này mà không có chim đến, không chim bay đến thì nhàn lắm.